Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tờ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 1 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bài giới thiệu của Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic về văn kiện đại cương chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Sáng thứ Sáu hôm qua, 30 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến ông Tân Đại sứ Uruguay cạnh Tòa Thánh đến trình thư hủy nhiệm. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã cảnh báo những phương tiện truyền thông xã hội châm biếm và bôi lọ giá trị của hôn nhân và gia đình để quảng cáo cho những hình thức phối hợp khác. Làm như thế, các phương tiện truyền thông cổ võ một nếp sống ích kỷ, không định hướng, gây hại cho lòng quảng đại và sự hy sinh là hai yếu tố cần thiết để duy trì vững chắc cơ cấu gia đình, tế bào đầu tiên của cộng đoàn nhân loại. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy khích lệ gia đình, giúp gia đình chu toàn những sứ mạng thiết yếu của mình, và nhất là hãy tôn trọng những quyền lợi riêng của gia đình. Những quyền lợi riêng biệt này không thể nào bị phá tan để làm lợi cho những hình thức kết hiệp mới khinh rẻ những quyền lợi của gia đình. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vấn đề rộng lớn của nạn nghèo cùng và bị loại ra ngoài lề xã hội. Đây là một thách thức bức xúc đối với các nhà cai trị và những kẻ có trách nhiệm về những cơ chế phục vụ cộng đồng. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, diễn tiến toàn cầu hóa đã tạo ra những khả thể mới, nhưng đồng thời mang đến những liều lĩnh mới. Và người ta không nên đơn giản những khả thể mới này chỉ vào việc thuần túy trao đổi thương mại và thực dụng mà thôi. Ngoài ra, còn phải lưu ý đến vấn đề những anh chị em di dân bị bắt buộc rời bỏ quê hương mình để đi tìm những điều kiện sinh sống tốt hơn, và do đó gây ra những hậu quả trầm trọng trên bệnh viện cá nhân, gia đình và xã hội. Được biết, quốc gia Uruguay chỉ có khoảng 3 triệu rưỡi dân, mà gần 90% là gốc di dân từ Âu Châu sang, và 2/3 dân số theo đạo Công giáo. Vào khoảng thập niên 50, nền kinh tế của Uruguay ở mức ngang tầm với các quốc gia Âu Châu lúc đó. Nhưng đến thập niên 60, thì quốc gia Uruguay lâm vào cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng, mà cho đến nay chưa hoàn toàn phục hồi được. Hiện nay có khoảng 23% dân số sống dưới mức nghèo cùng. Tin Việt Nam. Phim tài liệu nói về cuộc đời đức cha Alice Lee được trình chiếu, giúp giáo dân ở Huế hiểu biết thêm về vị giám mục thừa sai người Pháp đã từng làm chủ chăn giáo phận Huế suốt 23 năm. Tối ngày 28 tháng 6, linh mục quản sứ, hội đồng mục vụ giáo xứ và khoảng 1.000 người ngồi xem phim. Phim dài gần một tiếng đồng hồ, được chiếu bên trong nhà thờ chính tòa Phủ Cam, trước khi diễn ra thánh lễ vọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô bổn mạng của giáo xứ. Theo ông Matthew Nguyễn Đình Lục, chủ tịch hội đồng giáo xứ, chưa bao giờ có một bộ phim tài liệu được trình bày đầy đủ về một giai đoạn lịch sử của giáo phận như thế. Việc chiếu phim này đã giúp cho giáo dân hiểu biết được đức cha Alice Lee là ai, ngài đã làm gì cho giáo xứ Phủ Cam. Đức cha Eugenio Maria Jose Alice Lee được coi là vị đại ân nhân của giáo xứ chính tòa Phủ Cam. Ngài đã có công nhen nhóm 500 giáo hữu sau những cơn bất đạo khủng khiếp, xây dựng nhà thờ và gây dựng giáo xứ Phủ Cam trở thành một giáo xứ lớn mạnh nhất của Tổng giáo phận Huế ngày hôm nay. Đặc biệt, Đức cha Lý thuộc Hội Thừa sai Paris và là vị giám mục tông tòa thứ 5 lãnh đạo giáo phận Huế từ năm 1908 đến năm 1931. Nhưng trước đó, ngài đã sang Việt Nam truyền giáo tại Huế ngay sau khi chịu chức linh mục lúc mới 23 tuổi. Và cũng từ đó, không một lần nào trở lại Pháp quê hương. Chưa kể những công lao mà vị thừa sai đã xây dựng giáo phận, cho phép thành lập, và chính Ngài sáng lập các dòng tu. Cuối đời Ngài xin nghỉ hưu vì mắt bị mù, rồi qua đời năm 1936 và được an táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục ở Huế. Linh Mục Stanislao Nguyễn Đức Vệ, quản sứ chính tòa Phủ Cam, nói với giáo dân trong buổi chiếu phim rằng, phim được thầy phó bệ trên và thỉnh tập viện dòng thánh tâm dàn dựng, công phu và đầy đủ dữ liệu, đã giúp chúng ta hiểu biết rõ hơn về một vị giám mục đã từng cống hiến suốt 23 năm trời cho sự trưởng thành và phát triển của giáo xứ chúng ta. Đức cha Alice Lý thực sự là đại ân nhân của giáo xứ chính tòa Phủ Cam, vì Ngài đã làm quản sứ 23 năm, xây dựng lại nhà thờ, cho tới khi lên làm giám mục, thì Ngài đã di chuyển tòa giám mục và chọn giáo xứ Phủ Cam làm giáo xứ chính tòa. Đây là lần thứ hai cha vệ chăm chú xem từ đầu đến cuối phim tài liệu này. Sau khi xem, Ngài tỏ lòng biết ơn dòng thánh tâm và đánh giá cao giá trị lịch sử của bộ phim. Sau đó, Ngài dâng thánh lễ vọng kính hai thánh bổn mạng giáo xứ và cầu nguyện cho Đức cha Alice Lý. Phim tài liệu về Đức cha Lý được dàn dựng bằng các tài liệu lịch sử, các hình ảnh đương thời, các tranh ảnh minh họa, các hình ảnh lưu niệm quý giá của Tổng giáo phận và của Hội thừa sai Paris, để diễn tả một cách sinh động và cụ thể về thân thế, sự nghiệp, bước đường phục vụ, thời gian cuối đời và đám tang của vị giám mục thừa sai. Theo ông Nguyễn Đình Lục, nhân dịp lễ dỗ lần thứ 70 của Đức cha Alice Lý, giáo xứ đã dựng tượng đài trong công viên khu vực ngoài nhà thờ, để đời đời nhớ ơn công đức cao dày mà Ngài đã làm cho giáo xứ Phụ Cam. Việc chiếu phim tài liệu là một phần trong các nội dung tưởng nhớ đến Ngài, sẽ được diễn ra vào ngày hôm sau, nhân dịp lễ bổn mạng và kỷ niệm 6 năm Ngài cung hiến nhà thờ chính tòa Phụ Cam. Theo tác giả của phim tài liệu về Đức cha Lý, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Hữu An Quỳnh, cho biết phim sẽ được chiếu tại dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng con Đức Mẹ Đi Viếng và dòng Mến Thánh Giá Huế cho tất cả các nữ tu xem do sự mong muốn và yêu cầu của họ. Phim được chiếu lần đầu tiên vào hôm mùng 2 tháng 6, nhân dịp dòng Thánh Tâm tổ chức lễ dỗ. Dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm và dòng Thánh Tâm do Đức cha Alice Lý sáng lập để lo việc giáo dục thanh thiếu niên trong giáo phận khi Ngài làm giám mục giáo phận Huế. Một số người cho biết, sau khi xem phim, các chi tiết và kiến thức lịch sử đã tác động vào tâm trí họ, giúp họ nhớ được lâu hơn là cầm cuốn sách kỳ yếu hoặc lịch sử giáo phận để đọc. Tin Vatican, Đức Thánh Cha trao dây pallium cho 27 vị tổng giám mục chính tòa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trao dây pallium cho 27 vị tổng giám mục chính tòa thuộc 17 quốc tịch, trong đó có hai vị hồng y. Vị thứ nhất là Đức Hồng Y Urosa, tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, và vị thứ hai là Đức Hồng Y Cepe, nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Napoli, miền Nam Italia. Từ Hoa Kỳ có ba vị nhận dây pallium, là các vị tổng giám mục thủ đô Washington, San Francisco và Houston. Có ba vị người Á Châu là Đức cha Louis Chamier, tổng giám mục giáo phận Tere và Nong Sen bên Thái Lan, và hai vị người Phi Luật Tân. Lễ trao dây pallium diễn ra trong thánh lễ vào lúc 9:30 sáng ngày 29 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô, nhân lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm và có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen. Được đeo ở cổ, có 2 dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Dây này biểu tượng quyền của một vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, nói lên sự hiệp thông với tòa thánh Phêrô. Dây dệt bằng len từ lông chiên tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Đồng tể với Đức Thánh Cha là 27 vị tổng giám mục chính tòa, trước sự hiện diện của 30 vị hồng y và 50 vị giám mục và 10.000 tín hữu. Ngoài ra còn có phái đoàn của tòa thượng phụ chính thống Constantinople đến mừng lễ thánh Phêrô Phaolô của giáo hội Công giáo Roma, do đức tổng giám mục Ioannis Zizioulas hướng dẫn. Ngài cũng là đồng chủ tịch Ủy ban Quốc tế đối thoại thần học giữa chính thống và công giáo. Trong bài giảng sau phúc âm, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện giáo hội và trong giáo hội Chúa Kitô vẫn còn chịu đau khổ ngày nay. Trong giáo hội, Chúa Kitô vẫn luôn bị nhạo cười và đánh đập, vẫn luôn bị người ta tìm cách xô đẩy ra khỏi thế giới. Con thuyền nhỏ bé của giáo hội vẫn luôn bị sóng gió các ý thức hệ dù dập, và cùng với những ý thức hệ ấy, nước xâm nhập vào giáo hội và có vẻ làm cho con thuyền bị chìm. Nhưng chính giáo hội chịu đau khổ mà Chúa Kitô chiến thắng. Dù bao nhiêu điều xảy ra, niềm tin nơi Chúa luôn phục hồi sức mạnh. Cả ngày nay, Chúa cũng ra lệnh cho sóng nước và chứng tỏ Ngài là chủ thể của thiên nhiên. Chúa vẫn ở trên thuyền của Ngài, con thuyền bé nhỏ của giáo hội. Cũng thế, trong sứ vụ của Phêrô, một đàn có biểu lộ sự yếu đuối của con người, nhưng đồng thời cũng biểu lộ sức mạnh của Thiên Chúa. Chính trong sự yếu đuối của con người mà Chúa biểu lộ sức mạnh của Ngài. Chúa chứng tỏ rằng chính Ngài xây dựng giáo hội của Ngài dù rằng con người yếu đuối. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Dario Castellón Hoyos, người Colombia, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, trong tư cách là Hồng Y trưởng đẳng phó tế, đã giới thiệu lên Đức Thánh Cha 27 vị tân Tổng giám mục xin nhận dây pallium. Đức Hồng Y cũng nhắc đến danh tính các vị Tổng giám mục đã xin dây pallium, nhưng không thể đến Roma trong ngày này được. Tiếp đến, các tân Tổng giám mục xưng danh tánh và cùng đọc lời tuyên thệ hứa sẽ luôn trung thành và dân phục Thánh Tông đồ Phêrô, Giáo hội Tông truyền Roma, Đức Giáo hoàng và các người kế vị hợp pháp. Đức Thánh Cha đọc công thức làm phép các dây pallium. Xin Thiên Chúa là đứng đã đặt con của Ngài là một tử nhân lành chăn dắt giáo hội, là đoàn chiên của Chúa, đổ tràn đầy ân lành trên các dây pallium và trên các tân tổng giám mục. Nhờ ơn Chúa sẽ đeo dây này để được nhìn nhận như những mục tử đoàn chiên Chúa và biểu lộ trong cuộc sống của mình thực tại ý nghĩa của dây này. Xin cho các vị mục tử này nhận lấy ách tin mừng đặt trên vai mình, và ách ấy trở nên dịu dàng để các vị đi trước người khác trong việc sống các giới răn của Chúa, nêu gương trung thành kiên trì, cho đến khi đáng được đưa vào đồng cỏ vĩnh cửu trong nước Chúa. Đức Thánh Cha cũng đọc công thức, trong đó có đoạn nói rằng, ước gì dây pallium này đối với anh em là biểu hiệu sự hiệp nhất và là dấu chỉ sự hiệp thông với tòa thánh, là mối dây bác ái và là một khích lệ can đảm mạnh mẽ, để trong ngày Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, vua của các mục tử, đến và tỏ hiện, anh em cùng với đoàn chiên được ủy thác cho anh em, có thể được mặc lấy áo của sự bất tử và vinh quang. Tiếp đến, từng vị tân tổng giám mục tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để Ngài đeo dây pallium cho, trước những tiếng vỗ tay của cộng đoàn. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Monterisi, Tổng thư ký Bộ Giám mục, đã tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha để nhận các dây pallium còn lại để chuyển tới các vị tổng giám mục vắng mặt. Sau thánh lễ vào lúc quá 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, và Ngài đặc biệt kêu gọi hòa bình cho thánh địa và cho những người bị bắt cóc tại đây. Đức Thánh Cha nói, tôi lo lắng theo dõi những gì đang xảy ra tại thánh địa, và tôi cầu nguyện cho mỗi người bị bắt cóc được trả lại cho những người thân trong gia đình họ. Tôi kêu gọi các vị lãnh đạo Israel và Palestine, để cùng với sự quảng đại góp phần của cộng đồng quốc tế, hãy tìm kiếm trong tinh thần trách nhiệm cuộc thương thuyết trong cuộc xung đột. Chỉ có cuộc thương thuyết mới có thể đảm bảo hòa bình đích thực mà tất cả các dân tộc đều khao khát. Trong những ngày này, quân đội Israel tấn công vào vùng Gaza của người Palestine và đã bắt giữ 64 nhà lãnh đạo chính trị và 23 thủ lãnh quân sự của nhóm Hamas Hồi giáo. Israel đã phản ứng sau khi một thanh niên Israel 18 tuổi bị một nhóm gọi là Ủy ban Nhân dân Kháng chiến bắt cóc hôm ngày 25 tháng 6 và bị sát hại gần thành phố Ramallah. Nhóm này loan báo đã bắt cóc một binh sĩ của người Israel.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich về văn kiện Đại Cương, chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần 2 của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc họp báo vào trưa thứ ba ngày 27 tháng 6 để giới thiệu văn kiện Đại Cương, chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, và sau bài thuyết trình ngắn của Đức Hồng Y Francis Arinze nói về hiện trạng giáo hội Công giáo tại Phi Châu, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Tổng Thư ký Văn phòng Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục, đã đọc bài thuyết trình dài, gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất nhắc lại lịch sử từ khóa họp thứ nhất Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu vào năm 1994 cho đến ngày nay. Phần thứ hai trình bày nội dung chính của văn kiện Đại Cương. Mục thời sự hôm qua đã bắt đầu đọc phần thứ nhất, và hôm nay chúng ta tiếp tục đọc phần thứ nhất này. Sau khi đã nhắc đến việc thành lập Ủy ban đặc biệt về Phi Châu của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nhắc đến khóa họp lần thứ nhất vào năm 1994, mà thành quả là tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục có tựa đề là Giáo hội tại Phi Châu, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich nói tiếp về việc triệu tập khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục như sau. Quả thật, không lạ gì. Vào thời điểm 10 năm sau khóa họp lần thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, tức vào năm 2004, Đức Thánh Cha John Paul II, khi tiếp các thành viên của Ủy ban đặc biệt về Phi Châu của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 15 tháng 6 năm 2004, đã công khai tự vấn về tính cách hợp thời hay không để triệu tập một khóa họp mới về Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó đã nói như sau. Như nhiều vị mục tử từ Phi Châu yêu cầu, phải chăng đã đến lúc để đào sâu kinh nghiệm về Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu? Sự tăng trưởng ngoại thường của Giáo hội Công giáo tại Phi Châu, việc thay thế mô lẹ những vị chủ chăn, những thách thức mới mà Đại lục Phi Châu phải đương đầu. Tất cả những điều vừa nói trên cần có câu trả lời, mà chỉ có việc cố gắng thực hiện tông huấn giáo hội tại Phi Châu mới có thể cung cấp, vừa đồng thời mang lại cho Đại lục Phi Châu đang gặp khó khăn, sức hăng say mới và niềm hy vọng đã được củng cố. Trong thời gian này, ý tưởng về khóa học đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu được chấp nhận với nhiều thiện cảm, bởi càng ngày càng có nhiều hơn các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Những chờ đợi của các vị này ăn khớp với trực giác có tính cách tiên tri của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngày 13 tháng 11 năm 2004, khi tiếp các tham dự viên hội nghị các giám mục Phi Châu và Âu Châu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị loan báo ý định triệu tập khóa họp lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu với những lời như sau. Tiếp nhận những ước mong của Ủy ban Hậu Thượng Hội đồng Giám mục, thể hiện những mong muốn của những vị chủ chăn Phi Châu, tôi xin dùng dịp này để loan báo ý định của tôi muốn triệu tập khóa học đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Tôi trao phó dự định này cho lời cầu nguyện của anh chị em, vừa đồng thời mời gọi tất cả hãy khẩn xin Chúa ban xuống cho mảnh đất Phi Châu yêu dấu hồng ân quý giá của sự hiệp thông và hòa bình. Quý vị và các bạn vừa nghe Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich nhắc lại lịch sử việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có ý định triệu tập khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, thể theo ước nguyện của nhiều thành phần dân Chúa tại Phi Châu. chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài thuyết trình này trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Còn tuổi nhục nào lớn hơn? Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Dưới các chế độ cộng sản, một trong những thứ khí giới còn lại trong tay người dân là sáng tác và kể cho nhau nghe những câu chuyện chú Lâm. Sau đây là câu chuyện được kể dưới thời Cộng sản Liên Xô. Ivan là một công nhân viên chuyên đến xưởng trễ 50 phút. Một hôm, công an KGB bắt anh bỏ tù vì tội gọi là chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Lý do đưa ra thật sắc bén. Mỗi ngày, anh đã chiếm đoạt mất 10 phút của giai cấp vô sản toàn thế giới, bởi vì thời giờ cũng được kể như một thứ tài sản thuộc quyền quản lý của đảng và nhà nước, đại biểu của giai cấp vô sản quốc tế. Con anh là Lev Ivanovich, cũng làm cùng xí nghiệp với anh. Thấy cha bị bỏ tù, người con sợ quá bèn đi làm sớm hơn 5 phút mỗi ngày cho chắc ăn. Nhưng một hôm, công an đến cùng tay anh và kết anh vào tổ gián điệp cho CIA. Họ cũng có lý luận rất sắc bén như sau. Nếu không làm gián điệp thì tại sao lại đến xí nghiệp sớm? Alexei là em của Lev. Người em này ngày nào cũng đến xưởng đúng giờ. Vậy mà một hôm, anh lại bị KGB mời đi làm việc và sau đó bị tống giam. Lý do được đưa ra cũng có tính rất thuyết phục. Anh không thể giải thích được tại sao trong một nước cộng sản mà anh lại có một chiếc đồng hồ chạy đúng giờ. Chắc chắn chiếc đồng hồ đó chỉ có thể là đồng hồ ngoại do các thế lực thù địch nước ngoài cung cấp mà thôi. Người dân Liên Xô sáng chế ra câu chuyện trên đây để nói rằng, trong bất cứ một chế độ cộng sản nào, người dân cũng có thể bị bắt về bất cứ tội gì và bất cứ lúc nào. Đảng là vua, và vua bảo bắt ai thì công an bắt người đó. Mà hễ bị bắt thì đương nhiên không có tội này thì cũng có tội khác. Trong chuyện kể năm 2000, nhà văn Bùi Ngọc Tấn cũng nói lên cái thân phận cá chậu chim lồng ấy của người dân. Ông kể lại rằng khi bị bắt, ông khẳng định rằng ông không hề phạm bất cứ tội nào. Nhân viên công an hỏi cung đã hỏi lại ông. Nếu anh không có tội, thì tại sao anh lại bị bắt? Hỏi như thế có nghĩa là đã bị bắt thì đương nhiên có tội. Một linh mục bị giam tại trại A-30 ở Khánh Hòa cũng kể lại rằng, sau khi đã hỏi cung, điều tra mà chẳng thấy ông có bất cứ tội nào. Viên công an chấp pháp truyền tuyên bố, anh không có phản động bên ngoài, nhưng anh ngấm ngầm phản động trong lòng. Kết tội như thế thì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm mà thôi. Thời xa xưa, ông vua nào cũng tự xưng mình là thiên tử, là con trời và là Đức Chúa Trời nữa. Trong cuốn Sử Ký, sử gia Tư Mã Thiên có ghi lại một sự kiện như sau. Một hôm, có người hỏi ông Đỗ Chu. Ông thay mặt nhà vua, coi về hình pháp. Tại sao ông không dựa trên pháp luật để xét xử mà lại chỉ chiều theo ý vua. Ông Đỗ Chu trả lời, luật lệ ở đâu mà ra? Chẳng phải do nhà vua mà ra hay sao? Ở vào cái thời nhân loại chưa khai hóa, vua nào cũng tự cho mình là Đức Chúa Trời, có quyền sinh sát trên người dân. Tưởng cái thời chưa khai hóa ấy đã qua rồi. Nay bước vào thế kỷ 21, thời đại được mệnh danh là thời của thông tin toàn cầu. Vậy mà tại Việt Nam, người dân vẫn còn chứng kiến và phải chịu đựng những điều tương tự. Trong một bài viết mới đây, giáo sư Nguyễn Chính Kết đã phải ngao ngán bộc lộ sự ngạc nhiên của ông như sau. Thật là lạ. Một chế độ cứ tuyên bố mình dân chủ và tự do gấp triệu lần những nước khác. Thế mà một người dân đi chụp hình đoàn dân oan đi diễu hành ngoài đường bằng điện thoại di động, khi không hề có bản cấm chụp hình, lại phải đi làm việc với công an suốt nhiều ngày chỉ vì chuyện ấy. Người dân được giáo sư Nguyễn Chính Kết nhắc đến trên đây tên là Lê Trí Tuệ. Ông quả là người có trí tuệ và biết sử dụng trí tuệ, cho nên mới dám nghĩ rằng trong một chế độ dân chủ gấp triệu lần các nước khác trên thế giới, thì chuyện đi biểu tình là chuyện bình thường, và việc ông dùng máy điện thoại di động để chụp hình đoàn biểu tình cũng là chuyện bình thường. Vậy mà, chuyện đã chẳng bình thường chút nào. Bởi vì ngay ngày 19 tháng 6 vừa qua, ông đã bị công an bắt đi làm việc. Chuyện đi biểu tình trong một đất nước dân chủ gấp triệu lần các nước khác trên thế giới, lẽ ra phải là chuyện bình thường. Và dĩ nhiên chuyện đưa một máy ảnh lên bấm một mô hình, lẽ ra cũng phải là chuyện rất bình thường. Và chuyện năm người dân tụ tập với nhau trong một đất nước dân chủ gấp triệu lần các nước khác trên thế giới, lẽ ra còn phải là chuyện bình thường hơn nữa. Vậy mà mới đây, theo một thứ luật mới ban hành, những ai tụ tập từ 5 người trở lên mà không xin phép nhà nước là vi phạm pháp luật. Có lẽ trên thế giới này chẳng có nơi nào có những thứ luật pháp quái gở như thế. Phải là những con người không còn biết xấu hổ trước thế giới, và nhất là không còn biết hổ thẹn với lương tâm, may ra mới làm một thứ luật lệ quái gở như thế. Nhưng chắc chắn, đại đa số người dân Việt Nam hiện nay hẳn phải tủi nhục biết chừng nào khi nhìn ra thế giới bên ngoài. Giáo sư Nguyễn Chính Kết đã phải than thở. Ôi luật pháp Việt Nam! Đúng ra, mi phải bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người dân. Nhưng than ôi, trong tay những kẻ bạo tàn, mi lại trở thành công cụ đàn áp người dân hữu hiệu nhất của họ. Thay vì kết án những hành vi tước đoạt khỏi người dân những quyền lợi chính đáng, thì mi lại đứng về phía những kẻ áp bức bất công bằng cách hợp pháp hóa những hành vi ấy của họ. Mi vô hiệu hóa biết bao điều khả dĩ chấp nhận được trong hiến pháp. Ôi hiến pháp Việt Nam, ước chi những điều khoản của mi đừng thêm cái câu thòng lọng theo quy định của luật pháp, để giới cầm quyền có thể dựa vào đấy mà tạo thêm những pháp lệnh, nghị định, quyết nghị, biến những điều khoản của mi thành vô nghĩa, vô hiệu lực và vô giá trị. Để rồi, mi cũng chỉ thành một thứ đồ trang trí tô trác cho bộ mặt nhem nhuốc của những kẻ đàn áp bất công. Cái tệ hại nhất và thiếu sáng suốt nhất là mi lại hợp hiến hóa sự cai trị vĩnh viễn và duy nhất của một đảng phái trên đất nước này, bất chấp đảng ấy bị thoái hóa tệ hại đến mức độ nào. Thay vì làm cho dân được hạnh phúc, mi chỉ làm cho họ đau khổ lầm than thôi. Với những lời than thở trên đây của giáo sư Nguyễn Chính Kết, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubick và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubick và cô Franca Zambonini. Đặc biệt hôm nay, chúng ta nghe chị Chiara Lubick nói về cuộc đời của chị. Như đã nói, năm 1930, vì những khó khăn về tài chính trong cơn khủng hoảng kinh tế chung của đất nước, sau một thời kỳ sống sung túc thoải mái, gia đình tôi cũng có dịp nếm sự nghèo khó, tuy vẫn giữ được thể diện. Đối với tôi, đây là một ơn rất lớn. Vào buổi đầu của phong trào, khi đi thăm người nghèo ở Trento, tôi thường cảm ơn Chúa đã cho tôi biết đôi chút thế nào là túng thiếu. Thậm chí, tôi còn cảm thấy mình đã được đặc ân hơn các chị em bạn ở điểm ấy. Thế nhưng, cha mẹ tôi mới là những người thấm thía sự nghèo khổ. Những gì các ngài có, các ngài đã cho chúng tôi hết. Chúng tôi đã đón nhận những sự việc ấy một cách hơi ngộ nghĩnh. Như tôi, tuy mới chỉ 13 tuổi, nhưng đã vừa học vừa mở lớp kèm riêng toán hay các môn khác cho các em học sinh, để có đôi chút mang về đóng góp cho gia đình. Theo tôi, có lẽ tôi được quý trọng, bạn bè trong lớp tôi rất thương nhau, giúp đỡ nhau. Mọi người ở trường đều có thái độ niềm nở. Tôi không cảm thấy có khó khăn đặc biệt với giáo viên nào, trừ giáo viên dạy triết. Vì những lời thầy nói không thể không làm tôi suy nghĩ. Nhờ ơn Chúa, tôi đã có được đức tin vững mạnh. Nhưng thầy dạy triết là người vô thần, thỉnh thoảng nói xấu về tôn giáo. Tôi cảm thấy đau khổ và buồn bực lắm, nhất là khi sợ bạn bè tôi có thể bắt chước thầy. Bởi đó, không có lớp học nào của thầy mà tôi không xin phát biểu để nói lên quan điểm của mình hay ít ra phản đối. Thầy nói thế không đúng. Dù vậy, khi tổng kết cuối năm, thầy vẫn cho tôi điểm tốt nhất. Vài năm sau, chính thầy cho tôi biết, thầy đã bắt đầu cầu nguyện với vị Thiên Chúa mà em tin. Để được ích lợi về mặt tâm linh, tôi cùng với vài bạn học thường xuyên tham gia phong trào thanh sinh công của Công giáo Tiến Hành. Tôi đã dự nhiều hội nghị, nhờ đó đào sâu thêm những chân lý đức tin và những việc thực hành đạo. Tất cả những việc này làm tôi thích thú và phấn khởi lắm. Tôi không mãi mãi nghĩ đến ngày mai, không bao giờ có chút trực giác nào về con đường mà sau này mình sẽ đi. Có lẽ chỉ có vài dấu hiệu, nhưng cũng thật mơ hồ. Một hôm, nhân dịp lễ Thánh Thomas Aquino, tôi cảm thấy trong lòng mình như có tiếng dục dã mời gọi mình nên thánh. Mạnh đến nỗi tôi liền kể cho một bạn và cho các chị điều khiển phong trào Công giáo Tiến Hành. Một lần khác tôi nghe như Chúa hỏi tôi, con có sẵn sàng tử đạo không? Sau khi học xong trường sư phạm tiểu học, một điều xảy ra làm tôi hết sức đau khổ. Tôi đã xin ghi danh làm sinh viên miễn phí của Đại học Công giáo, vì nghĩ rằng ở đó mình sẽ học được nhiều điều về Chúa. Nếu tôi không lầm, tôi là người thứ 33 đến xin học, trong khi trường chỉ dành 30 học bổng. Thế là tôi không được nhận. Điều ấy làm tôi rất thất vọng. Tôi không thể vơi buồn được, cho đến khi cảm thấy trong lòng mình như có ai đó bảo tôi, chính ta sẽ dạy con.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Ninh Tiến Khải phụ trách.
Thank you. thưa quý vị, thưa các bạn, Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta thấy Satan và bè lũ quỷ dữ đối nghịch với Thiên Chúa bằng cách cám dỗ và hãm hại những người kính tin, yêu mến và cậy trông nơi Thiên Chúa. Mối thù truyền kiếp với người phụ nữ trong sách Khải Huyền là Đức Trinh Nữ Maria và người con do bà sinh ra là Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế, được Satan và bè lũ tiếp tục biểu lộ qua cách đánh phá và hãm hại những ai tin và tuân giữ lời của Chúa Kitô, một cách đặc biệt những người sống đời thánh hiến. Phải, Satan và bè lũ hằng kiếm tìm trăm phương nghìn kế để đánh phá những người sống đời thánh hiến và cộng đoàn dòng tu, nhưng chung quy ở hai chiến thuật nòng cốt là đảo lộn và phù trợ tiếp sức. Trước hết là chiến thuật gây đảo lộn, chia rẽ, hiềm khích và thù ghét giữa các thành phần cộng đoàn dòng tu. Họ đang yêu thương nhau, thì Satan và quỷ dữ khiến cho họ ghen ghét, thù hằn nhau một cách vô cớ, vô lý, hoặc có căn cớ do chính chúng gieo rắc vào trong tâm lòng họ. Hễ các người sống đời thánh hiến khù khờ rơi vào bẫy hục hạc nhau, là Satan và quỷ dữ sẽ thành công lớn. Hễ không thành công vì các tu sĩ phản tỉnh đề phòng, thì chúng nó lại bày kế khác. Một người đang khô khan, Satan và quỷ dữ làm cho họ có vẻ đạo đức để được tín nhiệm, để được tôn vinh và quý yêu, nhưng chúng lại trồng cây kiêu ngạo tự phụ vào trong tâm lòng họ và lợi dụng tính kiêu căng tự phụ ấy để hãm hại. Một người đang đạo đức, Satan và quỷ dữ cố gắng làm cho họ ra khô khan nguội lạnh với những ý nghĩ khiêm tốn giả tạo. Một người đang thành công, Satan và quỷ dữ khiến cho thất bại để cho họ buồn nản hay thèm được sự thương xót. Một người đang thất bại, Satan và quỷ dữ giúp cho thành công để họ vênh váo tự phụ khinh người. Cũng trong chiêu thức đảo lộn đó, Satan và quỷ dữ biến giờ cầu nguyện thành giờ đi du lịch, giờ giải trí, giờ ghen ghét, giờ hiềm thù, giờ tức bực, giờ xao xuyến, giờ khinh người, giờ tự phụ, giờ kiêu ngạo, giờ khoe khoang, giờ khoác lác, giờ ngắm nghía, giờ nhớ nhung, giờ biên tập, giờ chán nản, giờ buồn phiền và giờ buồn ngủ, vân vân. Thế rồi cái gì đáng yêu, Satan và quỷ dữ suối bảy người ta ghét, và đủ lý do để hết sức ghét mà không áy náy. Cái gì đáng ghét, Satan và quỷ dữ lại bảo người ta là đáng yêu, và đủ lý do để yêu mà không nghi ngờ gì. Gây đảo lộn giữa các tu sĩ nam nữ trong cùng một cộng đoàn dòng tu với nhau chưa đủ, Satan và quỷ dữ còn gây đảo lộn đối với quyền bính nữa. Chúng đặc biệt chia rẽ các bề trên với nhau. Đang hiệp nhất, chúng làm cho bất hòa, dù chỉ vì một căn cớ nhỏ mọn thổi vào tai các vị, hoặc bằng lý do riêng của lòng, hay bằng căn cớ chung xem ra phải lẽ và công chính lắm. Chính Satan và quỷ dữ ra tay phân rẽ các bề trên bằng cách xúi các vị tìm thấy nhược điểm của nhau, không phải để tha thứ, mà là để khó chịu, khinh miệt, phản đối, gièm pha, khiển trách, bình phẩm, chê bai, nói hành nói tỏi, chán ghét, kinh tởm lẫn nhau. Có khi Satan và quỷ dữ lấy chính những kẻ cộng tác với chúng, nhưng có ảnh hưởng sâu rộng để hành động giúp chúng làm điều đó. Để triệt hạ quyền bính bề trên, Satan và quỷ dữ dùng trăm ngàn phương kế, bệnh tật, tiền tài, xa hoa, danh vọng, tình yêu thế tục. Ở tu viện, chúng làm cho các tu sĩ ra khô khan, xao xuyến, chán nản, buồn sầu, bị trăm ngàn thứ có thể làm cho họ ghét sợ đời tu, ghét sợ quyền bính bề trên. Chúng làm cho nhiều tâm hồn khác cộng tác với chúng trong việc này, đánh lừa người khôn ngoan nhân đức thật để cùng đồng ý với chúng, thủ thỉ vào tai họ, làm thế là đạo đức thánh thiện và bác ái để họ làm điều bất công. Gian trá là bản tính của Satan và quỷ dữ, nên chúng mặc nhiều hình thức đạo đức để đánh lừa, và đó là chiến lược thứ hai của chúng, một chiến lược dễ thành công. Dùng mưu mẹo phù trợ hay trợ lực riêng để gây ra ảo tưởng, rồi quật ngã người sống đời thánh hiến. Đối với cá nhân, nếu thấy kẻ nào khô khan, Satan và bè lũ sẽ làm cho họ khô khan hơn, khô khan xao xuyến, chán nản đến nỗi thất vọng và không còn có thể tiến đi vững chắc hay lùi bước hẳn. Nếu thấy ai đó dễ làm việc đạo đức và thích làm, chúng làm cho họ được nhiều thích thú cảm tình, có những tư tưởng tốt lành đạo đức, cùng với những cử chỉ nhu mì đạo hạnh, những việc hy sinh hãm mình, những sự tập nhân đức, ham thích làm nhiều hơn để được cảm phục, được ca tụng, được tin yêu, và sau cùng là kiêu ngạo và tự phụ. Thế rồi người lười biếng, Satan và thủ hạ làm cho lười biếng hơn. Có đủ lẽ để lười biếng, mà căn cớ là đau yếu vụn vặt qua quýt và bận rộn này nọ để không làm việc lành gì, không làm việc bác ái dễ dàng, không giữ luật cho cẩn thận nữa, đến bị khinh khi và chúng xúi cho người ta khinh khi tu sĩ đó để cho họ ngã lòng. Người chịu khó và cặn kẽ, Satan và ma quỷ xui kiếm nhiều dịp để biểu dương mãi lòng kiêu căng thầm kín, ẩn sâu, sau màu sắc bác ái và thánh thiện, nhưng kỳ thực là làm thỏa mãn cho chúng và vì ích kỷ. Người không tập được nhân đức nào, cảm thấy mình nghèo nàn, dễ chán nản, thì chúng sẽ giúp trông thấy nhiều sự nghèo nàn và khuyết điểm hơn, để dần dần họ sẽ ngã lòng và thất vọng, không muốn hoặc không bao giờ muốn nhắc chân lên đường nhân đức nữa. Những người cảm thấy ơn Chúa đánh động đôi chút, chúng sẽ hùa vào, vun thêm để cho họ ảo tưởng. Nếu họ cảm thấy có nhân đức này, dễ tập tành nhân đức kia, chúng sẽ tìm cách làm cho họ khoái chí hoặc ảo tưởng về cách luyện tập để được ưu đãi nào đó đối với một kẻ có nhân đức. Họ bị ảo tưởng, những người khác cũng bị ảo tưởng khi nghĩ về họ, và như thế, tu viện sẽ là nơi có lợi cho Satan và bè lũ. Nhưng người đó sẽ được chúng làm cho nhiều người yêu quý, và như thế sẽ có lợi cho chúng. Người hay chán nản trước sự khó khăn của việc tập luyện đức tính, lại không dễ cởi mở, thì chúng xúi cho họ càng đóng kín cửa lòng lại, không hở miệng, và càng thế càng cảm thấy đáng ghét, buồn chán. Bề trên bề dưới đều không thích họ, họ sẽ khó sống, và sau cùng là chán nản từ bỏ ơn gọi. Kẻ hăng hái lướt thắng để cởi mở, và hăng hái diệt trừ tính tình gì, chúng cũng giúp vào cho lòng họ hăng hái hơn, coi điệu kinh tởm Satan và ma quỷ hơn, nhưng kỳ thực có một tảng núi tự kiêu tự phụ đang lớn lên trong lòng họ, và những người này sẽ giúp chúng được nhiều việc chỉ vì họ có uy tín hơn. Ôi, mưu mẹo phù trợ để tiêu diệt của Satan và quỷ dữ đối với các người sống đời thánh hiến, nhiều biến báo biết bao nhiêu. Nếu không khiêm tốn và tỉnh thức đề phòng, chúng ta sẽ hất rơi vào cạm bẫy của chúng. Khi một kẻ hiền lành nhân từ đang đạt được nhiều kết quả của lòng nhân từ ấy, lòng quả cảm ấy, nếu lợi dụng được họ thì có lợi cho Satan và quỷ dữ biết chừng nào. Vì thế chúng giúp người ấy thành công nhiều hơn bởi các đức tính tốt lành. Các đức tính ấy sẽ được chúng nâng đỡ vỗ về cách riêng, và chúng dùng chính kẻ thù ấy để vật ngã kẻ thù khác lợi hại hơn, quyền thế chính đáng hơn, tuy ít hào nhoáng hơn. Gặp kẻ chán nản khô khẳng, Satan và bè lũ tìm cách vạch lá tìm sâu, bọc bạch hết sự khô khẳng của họ trước xã hội, phóng đại những gì không quan hệ để làm thành can hệ hơn trước xã hội, nhằm mục đích làm cho mất vẻ đẹp, đáng yêu của con người có thiện chí, bền bỉ, có lòng tốt và một sự từ tâm sâu xa. Nếu họ là những người tai mắt thì lại càng hay cho chúng hơn, và chúng càng phải hoạt động ráo riết hơn bằng muôn ngàn mưu toan, dù có gian trá độc dữ thế nào đi nữa. Satan và bè lũ có thể dùng chính các kẻ thù của chúng để quật ngã kẻ thù của chúng. Các nữ tu thường dễ mắc phải mưu mẹo này của chúng hơn là nam tu sĩ, vì họ không thích nói thật, ưa bới lông tìm vết là việc rất thích hợp với chúng. Satan và các thủ hạ đã chiến thắng nhiều trên bình diện này trong các dòng nữ. Chúng rất thích hoạt động trong các dòng nữ vì các nữ tu ngoan ngoãn hơn, họa chăng mới gặp được một vài kẻ cứng đầu cứng cổ, không đánh lừa được. Nhưng cứ phóng đại và thiên lệch đi, điều đó lợi cho Satan và bè lũ lắm. Đối với các người trong tu viện, chúng tìm cách làm nổi bật tính buồn xỉn bên cạnh người quảng đại dễ dãi, để hai người khó chịu với nhau và dần dần có ác cảm với nhau. Chúng lựa kẻ kiêu ngạo ở với người khiêm tốn, nhưng giàu lòng tự ái, để họ gây ra những sự xung khắc nhau tận đáy lòng. Chúng lựa những người không cùng quan điểm ở gần nhau để phải nhịn nhục nhau. Nếu nhịn nhục nhau được, thì chúng khơi lên ngọn lửa kiêu hãnh tự phụ. Nếu không nhịn nhau được, thì sẽ cảm thấy chán nản, chán sống, chán tu và gây nên một sự khó nghĩ cho các bề trên. Trước nhiều sự rắc rối và các khó khăn kêu ca bình phẩm, đắn đo mãi, rồi một ngày nào đó cũng khiến cho bề trên chán ngại làm bề trên. Và thế là Satan và quỷ dữ thành công lớn vì gây ra nghi ngờ chán nản trong tâm lòng mọi người, khiến cho không ai tha thiết với việc vun trồng đời tu và chu toàn các nhiệm vụ của mình nữa. Và như thế là chúng phá hoại được cộng đoàn dòng tu.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là mục noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Mới đây, tỷ phú Warren Buffett, người giàu thứ nhì thế giới, đã quyết định hiến tặng 85% tài sản của ông cho các công tác từ thiện. Được biết, tài sản của nhà tỷ phú này hiện trị giá khoảng 44 tỷ Mỹ Kim. Và như vậy, phần hiến tặng của ông sẽ là 31 tỷ Mỹ Kim. Là người đồng chủ tịch của công ty Microsoft, ông Buffett tuyên bố sẽ chuyển tất cả sự đóng góp của ông vào quỹ từ thiện của ông bà Bill Gates. Ký giả Carol Loomis của tạp chí Fortune cho biết, kế hoạch hiến tặng của ông Buffett đã được quyết định sau cái chết của vợ ông cách đây 2 năm. Lúc sinh thời, bà Buffett cũng có chủ trương đóng góp cho các công tác từ thiện. Hiện nay, ông Buffett đã 75 tuổi. Thông thường các nhà giàu có lập ra các quỹ từ thiện mang tên mình. Đó là trường hợp ông bà Bill Gates. Trước khi hiến tặng hầu hết tài sản cho công tác từ thiện, ông bà Buffett cũng đã lập ra một quỹ từ thiện mang tên mình. Ngoài ra, còn có 3 quỹ từ thiện khác do 2 người con trai và cô con gái của ông bà lập ra. Cả 3 quỹ từ thiện này cũng sẽ nhận được sự đóng góp của ông Buffett. Nhưng chính vì nhận thấy hoạt động từ thiện của ông bà Bill Gates hữu hiệu, cho nên người giàu thứ nhì thế giới mới quyết định hiến tặng hầu như toàn bộ tài sản của mình cho quỹ từ thiện của ông bà Bill Gates. Không riêng gì các nhà giàu có, nhìn chung, người Mỹ vẫn là dân tộc đóng góp nhiều nhất cho công việc từ thiện. Hàng năm, số tiền dân chúng đóng góp cho các tổ chức từ thiện tại Hoa Kỳ lên đến 250 tỷ Mỹ Kim. Các cuộc nghiên cứu cho thấy tại Hoa Kỳ, số tiền đóng góp cho các tổ chức từ thiện tương đương với gần 2% tổng sản lượng quốc gia. Đây là tỷ lệ cao nhất thế giới. Người dân Mỹ có được truyền thống đóng góp nhiều như thế cho công tác từ thiện, vì họ biết rằng chính phủ không thể nào có thể bao cấp trong hoạt động từ thiện. Người giàu nhất thế giới hiện nay là ông Bill Gates. Mặc dù chỉ mới 50 tuổi, nhưng đã cho biết sẽ chỉ làm việc bán thời giờ cho công ty Microsoft để dùng hết thời giờ lo việc quản trị quỹ từ thiện do ông và vợ ông sáng lập. Hai ông bà muốn thay đổi thế giới bằng cách giúp đỡ người khác, vì biết rằng có những công việc mà các chính phủ không những không làm được, hoặc có làm thì cũng chỉ phí phạm hay tham nhũng mà thôi. Đó là cách suy nghĩ của ông bà Bill Gates. Phần lớn, khi quảng đại đóng góp cho công tác từ thiện, đều suy nghĩ như ông bà tỷ phú Joan Vell như sau. Khi chết đi, chẳng có ai mang được tiền theo. Cái áo tẩm liệm là chiếc áo không có túi. Quý vị và các bạn thân mến, hành động của ông Buffett thật đáng ca ngợi. Ông không chỉ chia sẻ một phần tài sản của mình, mà hiến tặng hầu như tất cả những gì mình có. Cử chỉ của ông gợi lại cho chúng ta hành động bố thí của một bà quá trong Tin Mừng. Chúa Giêsu không chỉ nhìn thấy nghĩa cử của người đàn bà, Ngài còn đọc được trong tâm hồn quảng đại của bà. Dưới ánh mắt thấu suốt của Chúa Giêsu, bà quá này cho nhiều hơn ai hết, mặc dù bà chỉ cho vài đồng xu nhỏ. Và cho nhiều nhất, bởi vì, trong khi những người giàu có cho một ít từ những của dư thừa của mình, người đàn bà này cho tất cả những gì mình có để sống qua ngày. Bà quá này là hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ ban cho con người vũ trụ này, Ngài còn trao ban chính mình, Ngài trao ban tất cả. Đó là hành động trao ban đích thực. Trao ban là trao ban chính mình. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nên trọn lành như Cha trên trời, nghĩa là hãy trao ban một cách quảng đại, không điều kiện, không tính toán. Điều hệ trọng trong sự chia sẻ và cống hiến không phải là giá trị của món quà tặng, mà chính là một phần của bản thân mà chúng ta muốn gói ghém trong đó. Lạy Chúa, trong một đất nước nghèo nàn, chúng con không có nhiều của cải để chia sẻ và trao ban cho người khác. Cùng với một chút đóng góp về của cải vật chất, xin cho chúng con luôn biết gói ghém tình người, lòng quảng đại, sự cảm thông và tha thứ của chúng con.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi nơi. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí phù bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào chốn nỗi lòng, để con đem tin tin vào nơi nghi nan, chiếu chân cây vào nơi thất vọng, để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết. là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bạn thân, vì chỉ có khi thương tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.